chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thời gian qua, do tác động của dịch COVID-19, việc thực hiện giãn cách tại nhiều địa phương khiến lượng hàng nông sản tồn đọng vẫn rất lớn. Dự báo từ nay đến cuối năm sẽ có hàng triệu tấn nông sản nữa đến vụ thu hoạch, tiếp tục gia tăng áp lực trong khâu tiêu thụ. Nhằm thao gỡ những khó khăn, Chính phủ vừa ban hành rất kịp thời Nghị quyết 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.
Và theo tinh thần nghị quyết thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần chủ động kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ, không để đứt gãy sản xuất, đảm bảo cung ứng, tiêu thụ, đồng thời đề xuất biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển sang sản xuất và phân phối các sản phẩm nông sản. Vậy việc triển khai thực hiện theo tinh thần nghị quyết như thế nào? Các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản sẽ được tiếp tục thực hiện ra sao? Đây cũng là nội dung câu chuyện của thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này, hãy gọi tới số điện thoại là 0243 934 1040 hoặc 0243 934 9483 để nêu ý kiến với nội dung của chương trình. Và bây giờ thì xin mời anh Phương Hà bắt đầu cuộc trao đổi.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay.
Xin chào nhà báo Phương Hà, xin chào quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thưa ông Nguyễn Quốc Toản, dịch COVID-19 có thể nói là vẫn đang có nhiều diễn biến rất phức tạp. Việc hỗ trợ tại các địa phương tiêu thụ nông sản hiện tại đang diễn ra như thế nào ạ, thưa ông?
Trong suốt thời gian vừa qua thì dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp bộ ngành Trung ương, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động vào cuộc cùng với các địa phương để mà xác định những cái nhóm vấn đề trọng tâm cần phải giải quyết, vừa đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng vừa đảm bảo cái trọng trách đó là tăng trưởng về mặt nông nghiệp và nhất là giữ gìn cái an ninh lương thực thực phẩm. Trong thời gian vừa qua thì Bộ đã thành lập hai tổ công tác đặc biệt, một tổ công tác đặc biệt phía Nam do Thứ trưởng Trần Thanh Nam cùng với lãnh đạo các đơn vị của Bộ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phía Nam, bên cạnh cái tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh, và Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chỉ đạo làm tổ trưởng tổ công tác đặc biệt phía Bắc. Trong thời gian vừa qua thì phải nói là cái hoạt động của các tổ công tác của Bộ đã đạt những cái kết quả rất là rõ nét và khẳng định cái vai trò là chúng ta tháo gỡ kịp thời, đặc biệt là khu vực phía Nam chúng ta đã tháo gỡ những cái câu chuyện liên quan tới cái việc mà tiêu thụ nông sản ở các tỉnh, cung ứng hàng hóa nông sản cho các cái địa bàn, rồi kết nối cái nông sản của các hợp tác xã ở giữa các cái địa bàn, đồng thời là tham gia vào cái vai trò chức năng là cũng hỗ trợ về mặt an sinh xã hội. Chúng tôi cho rằng là những cái việc làm thiết thực đó chúng ta đã lan tỏa được cái chức năng mà vừa tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn nội tại của người dân, vừa thể hiện một cái tình cảm tương thân tương ái của ngành nông nghiệp đối với tất cả bà con nông dân của đồng bằng sông Cửu Long. Đối với tổ công tác phía Bắc thì đã hoạt động tập trung vào các cái công việc liên quan tới kiểm soát được tình hình thu hoạch, canh tác cũng như là cái tình hình mà chúng ta cung ứng cái sản lượng lương thực thực phẩm của chúng ta trong phạm vi đảm bảo một phần để chúng ta cung ứng cho miền Nam. Cái thứ hai là chúng ta đã thiết lập được một cái hệ thống dữ liệu cho phép chúng ta có thể cân đối được cung cầu lương thực trong mọi tình huống, đặc biệt là trong những cái hoàn cảnh, tức là chúng ta phải xác định những cái điều kiện cần và đủ để chúng ta cung ứng cho cái vấn đề lương thực thực phẩm là một vấn đề rất quan trọng trong bối cảnh này. Và trong thời gian vừa qua thì cái sự vào cuộc của tổ công tác phía Bắc đã làm việc trực tiếp với các cái tỉnh trọng yếu về lương thực như là Hải Dương, như là Sơn La, như là Thái Bình, đặc biệt là thủ đô Hà Nội là một cái vùng mà có thể nói là chúng ta vừa nâng cao cái cấp độ phòng dịch nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị bài bản trong cái việc mà cung ứng lương thực thực phẩm của thủ đô là cái điểm trọng yếu quan trọng mà Trung ương đã chỉ đạo. Đã thiết lập được những cái vùng đệm ở ngoài phạm vi Hà Nội mà chúng ta thường nói là vùng xanh, thì chúng ta đã có cái kế hoạch rất là cụ thể và chúng ta cũng đã làm việc với các cái tỉnh biên giới là cái khu vực trọng yếu về xuất khẩu các sản phẩm nông sản. Phải coi là cái việc chống dịch chúng ta còn cần phải tiếp tục có những cái căn cơ linh hoạt trong mọi tình huống, cái mục tiêu xuyên suốt đó là đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm cho mọi người dân và phục vụ xuất khẩu.
Vâng, chúng tôi được biết là tại nhiều địa phương, đặc biệt là những vùng đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ để đảm bảo phòng chống dịch, thì cái việc tiêu thụ nông sản vẫn đang gặp rất là nhiều khó khăn. Giá nông sản thì nhiều vùng cũng bị hạ. Xin mời ông Nguyễn Quốc Toản và quý thính giả nghe một số ý kiến mà chúng tôi vừa ghi nhận.
bơ năm nay cũng rẻ om mà to hết. Sầu riêng thì bây giờ vào mùa cà phê cũng có 200 cây. Chúng tôi làm là cà phê với tiêu với sầu riêng nhưng mà không được lãi chứ gì nhiều đâu. Có năm nay nhất đặc biệt là bơ cũng thế, tốn tiền nhiều lắm nhưng ế vì Covid nên là cũng không luân chuyển được, do đó là rất là khó khăn.
Nên giảm cái tiền điện, bởi vì cái tiêu thụ tiền điện ở trong cái nuôi tôm thì rất là lớn, đặc biệt là nuôi công nghệ cao hai ba giai đoạn. Cái thứ hai hiện nay nên có chính sách hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp chế biến, với điều kiện là các cái doanh nghiệp phải xây dựng chuỗi liên kết với các cái vùng nuôi.
Vâng, thưa ông Nguyễn Quốc Toản, qua những ý kiến vừa rồi cho thấy là vẫn còn rất nhiều khó khăn với người dân, doanh nghiệp. Thưa ông, vì sao các hộ dân doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn như vậy? Cái việc giãn cách của các địa phương có phải là nguyên nhân chính không ạ thưa ông?
Hiện nay ở các địa phương ấy thì chúng tôi nhận thấy một những cái khó khăn nổi lên. Thứ nhất đó là về mặt nguồn vốn cho các cái hộ kinh doanh, các cái doanh nghiệp và các cái hợp tác xã, thì chúng ta cũng do cái tiêu thụ của chúng ta gặp nhiều khó khăn do cái vấn đề mà phòng chống dịch bệnh, giãn cách xã hội, cho nên là nó tồn động nhiều sản phẩm của chúng ta ứ đọng tại nơi sản xuất này, đặc biệt là các sản phẩm tươi sống, hay là cái chi phí phát sinh nó cũng lớn, đặc biệt là cái chi phí cho cái việc mà triển khai cái vấn đề ba tại chỗ tại các cái doanh nghiệp và cơ sở sản xuất chế biến thì gặp nhiều khó khăn. Và nhiều cái doanh nghiệp chúng ta cũng chưa thể bố trí hết được cái cơ sở vật chất để thực hiện sản xuất kinh doanh cho phương thức này. Cái thứ hai là vấn đề lưu thông, là chúng ta chủ yếu cái phần mà giao thông ở các tuyến huyện, tuyến xã, thôn xóm, đặc biệt là cái địa bàn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long là cái địa bàn mà kênh rạch chằng chịt. Do vậy mà cái chuyện mà hướng dẫn di chuyển đi lại cho người lao động một số địa phương, thế rồi là các việc mà yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với những cá nhân, đặc biệt là cái hệ thống doanh nghiệp người lao động và thương lái thu mua sản xuất, thì chúng ta cũng còn nhiều chỗ, nó cũng còn nhiều khó khăn. Thế rồi cái vấn đề khó khăn nữa đó là cái câu chuyện mà nhiều cơ sở chế biến của chúng ta có những cái ca F0 khi xuất hiện thì chúng ta đã phải phong tỏa, chúng ta đã phải dừng lại cái cơ sở chế biến này để chúng ta kiểm soát dịch bệnh. Điều này nó cũng dẫn tới cái tình trạng là đứt gãy ở một số các cái chuỗi cung ứng. Thế rồi đối với cái vấn đề mà giá thức ăn chăn nuôi hay là phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật còn cao, điều này nó cũng dẫn tới là cái câu chuyện là người nông dân khi người ta kinh doanh và khó khăn vừa về vốn, vừa về vòng quay của sản phẩm và cái chi phí đầu vào. Nó còn nhiều nguyên nhân tác động. Chúng ta cùng xác định là đây là những khó khăn chung mà mọi thành phần kinh tế chúng ta đều gặp phải. Thì tôi cho rằng là chính quyền địa phương các cấp phải nhận diện rõ, quan tâm nhiều hơn để chúng ta phục hồi những đối tượng yếu thế, và khi mà điều kiện mà dịch nó được phục hồi thì đây cũng là những đối tượng rất quan trọng để chúng ta tham gia vào cái chuỗi sản xuất cung ứng hàng hóa nông sản.
Thưa ông, nhằm tháo gỡ những khó khăn, chính phủ vừa ban hành nghị quyết 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Trong đó thì cái mục tiêu là tập trung khôi phục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và những điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh do tác động của dịch COVID-19. Ông đánh giá thế nào về việc ban hành rất kịp thời của nghị quyết trong bối cảnh hiện nay ạ?
Chúng tôi nhận thức rằng là vừa qua chính phủ đã đưa ra những giải pháp rất là trọng tâm, trọng điểm và rất hiệu quả. Đặc biệt là cái nghị quyết 105 vừa rồi nhằm vào đúng cái đối tượng các hợp tác xã, thế rồi là đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng tôi rất là vui mừng. Và chúng tôi cũng rất mong là cái tinh thần của nghị quyết chỉ đạo của chính phủ ấy sẽ triển khai nhanh chóng ở các địa phương để chúng ta hoàn toàn có thể vực dậy được cái khu vực này. Thứ hai là những tinh thần của nghị quyết này ấy, thì tôi nghĩ rằng là Ủy ban Nhân dân các địa phương chúng ta cần phải rất là quan tâm, đặc biệt là chúng ta phải chỉ đạo được cái việc mà theo dõi dự báo, lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ để đảm bảo tăng trưởng ổn định, để đảm bảo được cái điều tiết cung cầu hàng hóa nông sản phục vụ tại chỗ tại các địa phương và cung cấp một phần cho các tỉnh thành lân cận. Thế rồi chúng ta cũng phải rà soát đầy đủ những cái điều kiện cho sản xuất các vụ tiếp theo, ví dụ như là về giống cây trồng, về vật nuôi, về máy móc thiết bị và vật tư để chúng ta tổ chức sản xuất cụ thể trong mọi tình huống, có thể là một kịch bản tổng thể tại các địa phương. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng rất mong chỉ đạo giải quyết triệt để cái vấn đề mà ách tắc trong vận chuyển vật tư đầu vào, thức ăn chăn nuôi như là con giống, như là thuốc vaccine trong chăn nuôi thủy sản, và chúng ta tạo mọi điều kiện cho những cái lực lượng dịch vụ vận chuyển có thể là luân chuyển cái chuỗi tuần hoàn, không làm đứt gãy chuỗi này, và đơn giản các cái thủ tục để mà chúng ta tập trung giải quyết những khâu trọng yếu, có lưu thông, nó không để cái vòng tuần hoàn của nguyên liệu, không để cái hàng hóa lưu kho quá lâu, vì nếu mà lưu kho quá lâu thì nó dẫn tới câu chuyện là tồn đọng cả vốn, và như vậy nó một vòng tuần hoàn các cái các cái câu chuyện khó khăn nó đặt ra. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng thấy rằng là các cấp bộ ngành tiếp tục chúng ta chỉ đạo quan tâm, đó là cái việc mà chúng ta phải chuẩn bị một cái nguồn hàng phục vụ cho nhu cầu quý 4 của thị trường trong nước, đặc biệt là chuẩn bị cho cái Tết Nguyên đán năm tới, nhất là khi mà cái bối cảnh tình hình lúc đó khi được kiểm soát thì rõ ràng chúng ta phải có một nguồn hàng rất là đầy đủ.
Vậy thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ thực hiện như thế nào ngay từ bây giờ thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là cái khâu tổ chức thực hiện bây giờ là cái vấn đề quan tâm nhất. Từng bộ ngành thì sẽ có bám vào cái nhiệm vụ được giao mà Thủ tướng đã giao, sẽ có cái kế hoạch cụ thể. Và bản thân Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngay trong hôm nay tổ chức một cái hội nghị toàn quốc. Hội nghị sáng nay là do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì toàn quốc, họp với các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong cái ngành hàng nông lâm thủy sản, để chúng ta giải quyết từng vấn đề, kể cả những vấn đề rất cụ thể đấy, của các cái doanh nghiệp, lắng nghe tiếng nói doanh nghiệp là tinh thần của chính phủ mà chúng tôi đã thấy là thể hiện rất rõ. Và bên cạnh đấy thì Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, các cấp bộ ngành cũng đã vào cuộc để chúng ta triển khai cái tinh thần của 105 vào cuộc sống, triển khai cái tinh thần của Thủ tướng, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành, đó là chúng ta trong nông nghiệp lấy người nông dân là xuyên suốt, là trọng tâm, và trong chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, đó là trước hết và trên hết. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng đảm bảo được trong bất cứ mọi tình huống cái nhiệm vụ của ngành nông nghiệp, đó là đảm bảo về an ninh lương thực thực phẩm và đảm bảo được cả cái sự tăng trưởng trong nông nghiệp, đảm bảo được cả cái kim ngạch xuất khẩu. Thì hết 8 tháng chúng ta đã đạt con số 32,28 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ, và chúng tôi cũng cố gắng để mà cùng với sự vào cuộc như này, dự báo tình hình, vượt qua mọi khó khăn để chúng ta đạt được cái chỉ tiêu mà chính phủ giao cho, đạt khoảng con số từ 42 cho đến 43 tỷ đô la Mỹ.
Thực tế thì đúng là rất nhiều hợp tác xã, mô hình điểm kinh doanh đã có rất nhiều cách làm đa dạng hóa các mô hình bán hàng để ứng phó với tác động của dịch COVID-19. Xin mời ông Nguyễn Quốc Toàn và quý thính giả cùng nghe một phóng sự mà chúng tôi vừa thực hiện.
Nhiều năm kinh doanh sản phẩm trà, bà Trịnh Kim Thư, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MD Queens cho biết, hiện doanh nghiệp đang đẩy mạnh chào bán sản phẩm của mình qua các sàn thương mại điện tử nhằm vượt qua khó khăn trong giai đoạn giãn cách hiện nay.
Để đạt được cái hiệu quả trong cái việc bán hàng online, chúng tôi cũng thực hiện những cái đào tạo chuyên sâu, hiểu sâu về sản phẩm, những cái công dụng của sản phẩm OCOP 4 sao. Với cái sự thay đổi kịp thời này, giúp cho MD Queen vượt qua cái khó khăn của thời kỳ dịch bệnh và đưa doanh nghiệp phát triển sang một cái hướng mới, đó là kinh doanh online.
Khó khăn lớn nhất hiện nay với hầu hết các hộ sản xuất muốn thúc đẩy tiêu thụ online là quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Vì vậy, rào cản về công nghệ, thiết bị đang là khâu yếu cần được khắc phục. Do đó, cần có sự vào cuộc hỗ trợ của địa phương và các sàn giao dịch, đặc biệt trong các khâu marketing, bao bì, bảo quản, đóng gói. Bà Nguyễn Minh Tú, Giám đốc đối ngoại Lazada cho biết, để đồng hành cùng bà con nông dân và doanh nghiệp lên sàn, Lazada đã triển khai hỗ trợ như miễn phí vận chuyển, giảm giá sản phẩm, hướng dẫn giúp bà con nông dân tiếp cận được khách hàng một cách dễ dàng hơn.
Giúp đưa các cái doanh nghiệp cũng như hợp tác xã của các tỉnh để giúp cho các doanh nghiệp, giúp cho hợp tác xã có thể bán được nông sản trên sàn, giúp họ tiếp cận được với khách hàng một cách thuận tiện hơn. Chúng tôi cũng có những cái hỗ trợ đồng hành, công cụ về đưa vào flash sale hay là live stream để giúp cho cái tương tác giữa người bán hàng và người mua nó được gần gũi, thực tế và hiệu quả hơn.
Trong năm nay, sàn thương mại điện tử Vỏ Sò đặt mục tiêu tạo hơn 2 triệu gian hàng nông sản trên sàn. Tiếp đó, sàn Shopee hiện cũng đang thực hiện chương trình thực phẩm bình ổn nhằm cung cấp các loại trái cây đúng vụ, rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tươi ngon, an toàn.
Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là cái việc tiêu thụ hàng nông sản qua hình thức điện tử online, livestream đang được áp dụng rất là phổ biến. Ông nhận xét thế nào về hình thức tiêu thụ này trong cái thời điểm hiện nay ạ thưa ông?
Trong khó khăn vừa qua thì xuất hiện rất nhiều cái gương sáng về đổi mới sáng tạo, xuất hiện từ chính cái thực tiễn vận hành của chúng ta. Đặc biệt là cái nhóm, các cái hợp tác xã, các startup và nhiều địa phương, thì cái việc mà làm quen với thương mại điện tử trong cái thời điểm này thì được đẩy mạnh rất là cao. Có thể nói là chúng ta thấy rằng là từ cái vụ vải thiều Bắc Giang vừa qua là một minh chứng sống động nhất. Thế rồi gần đây là nhiều địa phương nổi lên như là Đồng Tháp, Bến Tre, rồi phía Bắc là các địa phương như Sơn La, chúng ta đã hoàn toàn bán hàng trên thương mại điện tử. Điều này nó giải quyết hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta đã thực sự bắt đầu làm quen với chuyển đổi số và đi sâu vào chuyển đổi số trong nông nghiệp. Thứ hai là chúng ta tương tác với nhiều thành phần, nhiều chủ thể trên chuyển đổi số của chúng ta và giá trị được đưa nhiều hơn. Thứ ba là chúng ta giải quyết được cái khâu mà có thể bán hàng bình thường. Và vừa qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp với toàn bộ các quận huyện của thành phố Hà Nội. Và một cái điểm sáng là gì? Trực tiếp đồng chí chủ tịch huyện bán hàng trên cái phương tiện livestream và trực tuyến online. nó thể hiện cái sự song hành đối với bà con nông dân, nhưng đồng thời nó thể hiện được cái sự đổi mới trong chính cái nền hành chính công bộ chúng ta, đấy là đi vào những vấn đề rất cụ thể.
Tuy nhiên với người dân, đặc biệt là bà con nông dân, thì không phải ai cũng có thể áp dụng hình thức bán hàng công nghệ này. Theo ông thì cần phải làm thế nào hỗ trợ cho ông khâu này để cái việc sản xuất tiêu thụ nông sản được dễ dàng hơn ạ?
Vừa qua thì chúng tôi đã phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công Thương xây dựng một cái kế hoạch rất là cụ thể, mà trong đó Bộ Thông tin Truyền thông đã lên cái kế hoạch đó là mỗi một hộ kinh doanh sẽ thiết kế một cái hồ sơ, tức là cái profile trên cái sàn thương mại điện tử. Trước hết là sàn Vỏ Sò và sàn Postmark. Ở đây thì cho phép chúng ta có 9,2 triệu hộ nông dân, xác định là chuyển đổi số là một mục tiêu. Nhưng bây giờ chúng ta làm từ cái việc rất nhỏ, đó là mỗi một người bán hàng thì phải có một gian hàng trên thương mại điện tử. Gian hàng đó phải được định danh, có tên tuổi, có đầu mối, có sản phẩm và có thể là có đa dạng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và sau đó thì chúng ta phải thiết kế được là các thiết chế tài chính đi kèm, ví dụ như là phải thanh toán được, ví dụ như là phải tương tác được những cái chợ ảo khác nhau, hay là ví dụ là làm thế nào để người nông dân người ta up được cái dữ liệu trực tiếp từ cái điện thoại thông minh của người ta lên cái sàn như thế này. Thì tôi cho rằng là với một cái sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin hiện nay, là thì hoàn toàn tôi nghĩ là cái việc quen với chuyển đổi số chính từ người nông dân và làm quen với các cái thông tin được đưa ra, người ta có thể biết là hàng ngày cái tin tức về thời tiết, mùa vụ, thiên tai hay là thông tin thị trường, các cái vấn đề liên quan đến cái kỹ thuật khuyến nông thì hoàn toàn thì người nông dân đều biết được.
Vâng, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều đúng không ạ? Thực tế cho thấy thì từ nay đến cuối năm sẽ có hàng triệu tấn nông sản tại các địa phương tiếp tục đến vụ thu hoạch, tạo thêm áp lực trong khâu tiêu thụ, đặc biệt là khi dịch COVID-19 có thể nói là vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Thưa ông, cái giải pháp nào cho số lượng nông sản có thể nói là rất lớn này ạ?
Chúng ta đã có một cái tính toán về mặt dữ liệu, xác định từng vùng thì nó tồn đọng khoảng bao nhiêu và cái gối vụ của chúng ta đối với từng sản phẩm là khoảng bao nhiêu, thì cái này đã được tổng kết và đã có cái kế hoạch rất là cụ thể. Ví dụ như tôi nói là như sản xuất lúa trong năm 2021 thì chúng ta sản lượng dự kiến của chúng ta đạt khoảng 43,3 triệu tấn thóc và cái năng suất dự kiến chúng ta cũng đạt khoảng tầm 59,5 tạ một hecta. Như vậy thì chúng ta tính toán là chủ yếu từ cái vụ đông xuân của tỉnh phía Nam và vụ đông xuân các tỉnh phía Bắc chưa được thu hoạch, và chúng ta quy ra được là chúng ta xuất khẩu, ví dụ như năm nay chúng ta cái xuất khẩu của chúng ta là khoảng tầm 6,5 đến 6,7 triệu tấn gạo, tương đương là khoảng 13 triệu tấn thóc. Tiêu thụ người dân áng khoảng là 13,5 triệu tấn thóc, phục vụ chế biến khoảng 7,5 triệu tấn thóc, hay phục vụ chăn nuôi khoảng 3,4 triệu và dự trữ trong nước khoảng 3,8 triệu. Tất cả những con số này đã được dữ liệu hóa. Thế rồi là từng cái vùng thì với cái sự chuyển đổi mạnh mẽ, chuyển đổi số vừa qua chúng tôi đã xây dựng được cái hệ thống dữ liệu cung cầu thì có thể tính toán được là từng cái thời điểm chúng ta gối vụ như thế nào. Nhưng cái quan trọng hơn ấy là khi chúng ta tính toán được thì chúng ta phải có cái kế hoạch triển khai thị trường ra sao. Thì cái điều này phải gắn chặt với các cái hiệp hội ngành hàng, gắn chặt với Bộ Công Thương, gắn chặt với các cái địa phương có liên quan. Đấy là cái việc mà chúng ta phải phân luồng thị trường trong nước là bao nhiêu, thị trường Trung Quốc là thị trường truyền thống của chúng ta là bao nhiêu, thị trường trọng điểm. Thì rõ ràng ở đây là cả một cái bài toán tính toán. Tất nhiên không phải là mọi dự báo thì đều đúng cả, nhưng chúng ta phải chủ động trong cái công tác dự báo.
Vậy để đảm bảo không đứt gãy các chuỗi sản xuất, hỗ trợ kinh doanh theo đúng tinh thần nghị quyết 105 của Chính phủ, đặc biệt là khi kết thúc thời gian giãn cách tại các địa phương, không bị thiếu hụt nguồn hàng, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm, theo ông thì việc cần làm là gì ạ?
Việc cần làm đầu tiên ấy, đó là chúng ta phải rà soát lại mọi cái kịch bản về mặt sản xuất của từng vùng miền và từng tỉnh, từng địa phương.
Vâng.
Thứ hai là phải có cái kế hoạch của mùa vụ gắn với kế hoạch của thị trường. Thứ ba, chúng tôi cũng đã kiến nghị Bộ Công Thương là ở các cái vùng mà cần phải xem xét mở lại cái chợ truyền thống, chợ đầu mối,
vâng,
gắn với cái đảm bảo an toàn dịch bệnh để chúng ta thúc đẩy được cái lưu thông, thúc đẩy được cái tiêu thụ nông sản, đặc biệt là cái nhóm mà trồng trọt và chăn nuôi và sản phẩm tươi sống từ các địa phương về các thành phố lớn. Và bên cạnh đấy thì phải bố trí được những cái vùng đệm, trạm trung chuyển để tập kết hàng hóa từ ngoại tỉnh, kể cả cái khu vực Hà Nội chúng ta cũng phải có một cái vùng đệm. Bên cạnh đấy thì cái nhóm giải pháp về sàn thương mại điện tử là cái nhóm mà chúng ta thúc đẩy, nhưng không phải sàn thương mại điện tử là giải quyết hết được tất cả các khối lượng sản lượng vô cùng lớn của chúng ta. Và các cái chuỗi phân phối bán lẻ chúng ta đã thấy là ở Thành phố Hồ Chí Minh như cái chuỗi Sài Gòn Co-op hoạt động rất là tốt, hay là cái mô hình mà tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã làm, đấy là những cái việc vận chuyển các cái gói combo nông sản ở dưới dạng là giá cả phù hợp theo lựa chọn người dân, thì cũng là một cái rất là sinh động. Thế rồi là chúng ta cũng phải tính đến cái câu chuyện là xem xét cái việc mà đối với những người dân đã được tiêm đủ mũi 1 và mũi 2 vaccine ấy, thì chúng tôi cũng đang đề nghị Bộ Y tế tham mưu Chính phủ có một cái hướng dẫn là sử dụng cái lực lượng này vận hành như thế nào trong vấn đề sản xuất, vấn đề thu hoạch hay là vào các cơ sở chế biến. Bởi vì là khi mà họ được 2 mũi rồi thì nghĩa là cái tỷ lệ an toàn cũng rất là khá cao. Đấy, chúng ta cũng phải tính đến cái chuỗi cung ứng lao động khi mà dịch được kiểm soát. Ví dụ như vừa qua đã một số lượng lớn các lao động cơ sở chế biến từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về quê, thì bây giờ khi mà đã kiểm soát rồi thì cái lực lượng lao động này phục vụ tại quê hay là luân chuyển về thành phố, thì đây cả là một cái bài toán mà chúng tôi cũng đã kiến nghị tiếp Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Chính phủ có những cái nó thể chế hóa cụ thể hơn cái tinh thần nghị quyết của 105.
Xin cảm ơn ông.
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy rõ là dù gặp rất nhiều khó khăn, các mặt hàng nông sản đang tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các bộ ban ngành, chính quyền địa phương. Đặc biệt, nghị quyết 105 của Chính phủ được ban hành rất kịp thời để đảm bảo sản xuất, cung ứng, lưu thông hàng hóa của các hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân, không để tình trạng bị ùn ứ, khó tiêu thụ. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Quốc Toàn, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.